sao mình làm cái chuyện này? Quý vị tới cái chùa, quý vị tới cái chùa, chẳng cái chùa Tiểu Thừa đó, thức dậy quý vị thiền. Cái thiền Phật giáo mình là cái thiền thiền mà giỏi nhất trong thế giới này. Dạy quý vị thiền. Khi tự học tới cái lớp thiền ngoài kia, thường ta làm như vậy. Thường ta tới thiền, ta xong thiền xong đứng nghệ ta bỏ đi. Cái chùa chúng ta đi dạy thiền đó, chúng tôi ngồi thiền với quý vị. Tại sao chúng tôi ngồi chung với quý vị? Tại vì ngồi chung như vậy khiến quý vị ngồi dễ hơn. Quý vị thiền đó, thiền ngồi muốn ngồi cái cạnh người mà giỏi hơn mình. Người trình độ thấp hơn đó, khiến quý vị khó ngồi thiền hơn. Bởi vì chúng tôi bỏ thì để mà ngồi thiền quý vị, giúp quý vị một tí. Bởi vì cá nhân thầy vẫn ngồi thiền quý vị như thế. Ngày nào đó thầy bận, thầy phải ngừng làm chuyện đó. Học trò thầy sẽ thay thế thầy làm chuyện đó. Trình độ học trò thầy đã cao rồi, thành ra cái đó cũng quý vị cũng mất mát nhiều. Rồi bỏ thì giờ nói pháp cho quý vị nghe. Thực ra cái pháp như tôi nói, quý vị nói pháp cho quý vị nghe trong mấy cái lớp thiền đó, thực ra xuất gốc từ cái giáo lý của Phật giáo. Tại nếu quý vị ngồi thiền mà biết nghe pháp, nghe đúng pháp á, thì quý vị sẽ tiến bộ ít nhất là gấp đôi, lẹ hơn gấp đôi. Bởi vì vậy chúng tôi bỏ rất nhiều thời giờ nói pháp cho quý vị nghe. Tại 13 năm qua thầy dạy thiền, khi nào thầy cũng nói pháp. Tại vì giúp những người thiền sinh tiến bộ lẹ hơn nhiều. Thành ra mình dạy thiền, quý vị dạy thiền phải chỉ cho cái phương pháp. Xong rồi giảng nghĩa nói pháp cho người ta nghe. Thầy biết á, khi người nói pháp nó quan trọng hơn là ngồi thiền nữa. Có nhiều người chỉ thích nghe giảng kinh thôi chứ không muốn ngồi thiền, mà họ tiến bộ dễ sợ. Thầy quan sát cái người chỉ thiền thôi, cái người chỉ nghe pháp thôi, cái người vừa nghe pháp vừa thiền, cái sự khác biệt là sao? Đây là cái kinh Lục Tổ nói từ quý vị tổ sư dạy. Đây là cái kinh duy nhất trong cái kinh tạng của mình mà một ông tổ nói, chứ không phải Đức Phật nói. Đây là những cái lời dạy của ông tổ này. Uẩn và giới phàm phu thấy có hai, chớ trí giả thấu hiểu, biết tánh nó vốn chẳng hai, tánh chẳng hai tức là Phật tánh. Tại sao mình có cái ba cái ngôn ngữ luôn? Tại vì cái tiếng Tàu là cái ngày thứ ngày dạy. Cái tiếng Tàu là cao siêu nhất.
Ngày mai là Trung Thu không thầy?
Có người nói ngày mai Trung Thu thì thầy phải giảng về cái Trung Thu ngày hôm nay. Giảng. Con nít ở đây khổ lắm. Muốn được giải thưởng là phải xếp bằng chịu đau cả một tiếng đồng hồ. Thành cái chữ Tàu á, cái kinh mà cái chữ Tàu á, là kinh điển này là chính xác mà cao siêu nhất. Rồi mình phải dịch ra tiếng Anh. Tại sao vậy? Tại vì tiếng Anh á, người đây á, không ai hiểu tiếng Tàu thì hiểu tiếng Anh dễ hơn. Sự thật các quý vị biết không? Dịch ra như vậy nó mất mát nhiều, mất nhiều vậy sao? Có thể nói là tại tiếng Anh nó cái ngữ, cái văn từ, cái ngôn ngữ nó chưa có cái thứ thâm sâu, có những cái danh từ không có. Mà riêng về cái ngôn ngữ nó thiếu. Vấn đề khó khăn nhất là cái người dịch. Làm sao mình dịch được cái ý nghĩa, cái ý tứ của một cái người mà có trí huệ cao hơn mình được, như Đức Phật. Kinh là Đức Phật giảng, kinh là kinh Lục Tổ giảng. Mà sao mình cái trí huệ bằng Lục Tổ đó? Thành khi mà Ngài nói như vậy, mình dịch đó, nó mất nhiều lắm. Chúng ta vẫn giữ cái ngôn ngữ tiếng Tàu, là trong tương lai những cái người mà muốn học cái về cái chiều sâu hơn đó, muốn vượt qua cái sự hiểu biết mà mình có ngày hôm nay đó, thì phải trở về tiếng Tàu. Lý do mình có tiếng Việt là tại sao? Tiếng Việt là tại những cái đầu bếp toàn là người Việt không à? Mà không có nói tiếng Việt chắc là cuối tuần không có đồ ăn. 458. Uẩn là cái ngôn ngữ cái Phật học. Cái uẩn là một cái khái niệm. Thầy phải dọn cái này chứ không thôi không thấy được cái mặt của cô Thân Hương. Hai tuần không thấy rồi, tháng không thấy rồi, mình hai cái người cứ tránh qua tránh lại hoài, lúc chóng mặt quá. cái uẩn là cái quan niệm Phật giáo mình mới có. Cái uẩn là nắm cái đặc tính của cái bản ngã mình. Ai biết cái ngã không? Bản ngã. Bản ngã là cái bản ngã đó. Cái bản ngã nó có 5 cái ngã. Đây là cái người khoa học gia, những người tâm lý học vẫn chưa hiểu cái chuyện này. Tại vì họ không biết 5 cái bản đặc tính của cái bản ngã, tại nó họ có thể không thể nào họ hiểu được cái bản ngã. Tại nên cái bản ngã học để làm gì? Để biết cái bản ngã mình á. Học cái uẩn để biết cái bản ngã mình nó lộ ra sao. Bản ngã nó lộ ra chỗ nào? Không biết họ, tại người khoa học gia không biết là cái bản ngã đó phải đo lường bằng 5 cái khía cạnh này. Mà cái việc không thấy được cái uẩn này, cái việc không thể nào chụp được cái bản ngã. Khi cho hàng như cái người chồng á mà muốn điều khiển vợ mình á, thì phải hiểu cái uẩn này mới có cái hy vọng là còng bả lại được. Không phải ai cũng muốn điều khiển vợ với chồng mình, đúng không? Có những người trễ chứng đò rồi, không bao giờ biết được cái vợ chồng cái ra sao hết á. Người chỉ đọc sách thôi, xong rồi chỉ biết đọc thôi chứ còn cái phải lập gia đình, quý vị biết ở trong đó cái sự xung đột đó ra sao hả? Quý vị biết không, mọi người chủng tộc quốc gia ai cũng là đều muốn điều khiển vợ chồng mình. Ai không đồng ý giơ tay thầy coi. Tôi ồn đây. Thầy muốn điều khiển người ta, vợ mình, chồng mình, là quý vị phải biết cách mà giật dây qua 5 cái uẩn này. Quý vị biết không, cái lý thuyết Phật giáo mình đâu phải là lý thuyết, mà nó rất có cái thực tính ở trong, rất là xác thực. Thế thì thầy, cái chuyện này là chuyện thầy kể quý vị nghe, để riêng mình nói chuyện với nhau thôi. Cái chuyện của thầy là thầy hơi quá lố một tí. Thầy có cái lý thuyết rằng đời xưa Đức Phật mà xuất gia cạo đầu tại vì điều khiển vợ mình không được. Thầy ông phải bỏ cuộc, tôi phải kiếm cách nào tôi phát cái huệ ra để tôi dứt dây vợ tôi được. Thầy ông đi tu xong rồi ông đắc giác ngộ xong rồi nè, ta về dứt dây vợ mới coi thử có đúng thiệt rồi mình mới được. Ông về ông gặp vợ nói, thiếp ơi thiếp, ta về rồi. Vợ nói ông sao chàng bỏ thiếp 20 năm trời. Ông Phật khéo lắm, Phật thò chân ra chân đen thui rồi. Thế thì biết ngày xưa người ta đi chân không, thành ra khi mà tới nhà khách làm khách người ta đó, người ta ai lịch sự cũng là rửa chân chứ quý vị. Thì chân đen thui ngày xưa ấy, cái đen thui người ta phải rửa chân cho mình. Ngày xưa quý vị thấy Đức Phật lần đầu tiên thấy Phật và vợ cũ đó, nói em có muốn rửa chân đen của tôi không? Mình không biết bà trả lời sao, không có biên xuống sách nơi. Không bao lâu bà vợ bỏ đi theo mà học, mà tu học. Rồi sau này á, bà Gia Du Đà La đó nha, thấy nắm đầu ông Phật không nổi nữa, mới tức mình quá, cạo đầu đi. Còn thêm cái này có áp dụng chồng, cũng thể áp dụng con, cũng áp dụng con trai, con gái. Con chưa sinh muốn điều khiển nó phải giật dây nó bằng qua cái ngũ uẩn. Thành bà vợ bà đi cạo đầu để mà tìm cách để mà cầm đầu ông Phật lại. Sau này bà phải đi xuất gia, cô có ngân biết không, để mà học cái pháp ngũ uẩn này để mà điều khiển ông Phật. Theo im lặng dưới vậy. Thành ra cái bản ngã nó lộ ra bằng cách nào? 5 cái là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 5 cái này. Đây là cái bí mật của Phật giáo mình. Đừng có tiết lộ người ta biết. sắc. Sắc là sao? Là son phấn và giải phẫu thẩm mỹ. Cái Phật giáo ngày xưa giảng sắc là nói là từ ngày xưa Phật giáo mình giảng nghĩa cái sắc là cái thân thể của cái vị này nọ, ok. Nói lại về cái sắc là cái thân thể của cái vị. Thành ra cái bản ngã mình nó đổ cách nào qua cái sắc. Cái bản ngã cái vị đó nó rất là lo lắng về cái thân mình. Ai chạy tóc sáng này? Mấy người chọc quê thôi. Chạy tóc. Cái bản ngã mình á lo lắng về cái bề ngoài của mình lắm. Cho nên mình thích được tân bốc. Sao mà trẻ dữ vậy? Xuống ký là không vậy? Về đi chơi về xong trông trẻ ra. Cái bản ngã mình nó lộ ra, mình chấp trước về cái thân của mình. Cái bản ngã mình nó rất là đam mê cái thân này. Gì thấy không? Nó lộ ra như vậy đó. Một cách thứ nhì mà bản ngã nó lộ ra một cách nào? Là cái thọ. Sung sướng. Rất hạnh phúc. Ngài nói bữa nay tôi rất là sung sướng tại vì ăn trưa ngon quá. Nói là khi cái vị tuần chủ nhật tuần sau tới rồi coi, tuần sau chúng tôi có lễ và có nhiều cái món ăn khác đặc biệt. Cái bản ngã mình á thích có những cái cảm giác sung sướng. Trừ ra những cái người mà bị chán đời. Mấy người chán đời là thích chán trường. Cái bản ngã nó thích cảm giác sướng. Ai thắc mắc gì không? Có ai muốn chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân quý vị về quý vị thích cái cảm giác sướng? Thì đời xưa có một cái ông sư Việt Nam mà đi dạy thiền bằng cách là nói cái vị thiền mỉm cười tôi. Cho nên nhiều người thấy thích lắm. Cho nên cái phương pháp đó họ thành công tại vì họ đi dụ quý vị cái cảm giác khoái lạc, tìm cái khoái lạc. Các em muốn đi kiếm cái sự vui thú không? Cái khía cạnh thứ ba mà bản ngã mình nó lộ ra là cái tưởng. Tưởng gì sư cô già? Tưởng là gì? Tưởng là cái suy nghĩ. Suy nghĩ. Không biết trong đầu quý vị đang suy nghĩ cái gì mà thầy biết ạ? Thầy không biết quý vị suy nghĩ cái gì, nhưng thầy biết quý vị đang suy nghĩ. Có đúng ngay lúc này quý vị đang suy nghĩ. Ba người đang suy nghĩ, phần còn lại đang ngủ gật. Lúc quý vị ngủ, quý vị không suy nghĩ, mà quý vị thức dậy, quý vị đang suy nghĩ. Cái người văn minh, đời đại văn minh này, rất là hãnh diện, họ có thể biết cách suy nghĩ. Về cái bản ngã, thì cái bản ngã nó lộ ra bằng cách cái tưởng cách nào. Người Pháp nói là tôi suy nghĩ, tức là tôi có cái tôi. Chứng minh cái vị thấy tôi suy nghĩ, tức là tôi có cái tôi ở trong. Thành cái bản ngã mình lộ ra bằng cái tư tưởng bằng cách nào? Cái bản ngã nó cứ suy nghĩ hoài. Cái bản ngã nó thích suy nghĩ. Phải không cô Quả Ngân? Nhìn cái mặt cô Quả Ngân khi nào cũng đang tính toán suy nghĩ đó. Đúng không? Cô em cũng vậy nữa. Cái cô mà cái cô em dâu đó còn em dâu còn suy nghĩ nhiều hơn nữa. Còn cái cô sau kia là khỏi đừng nói suy nghĩ nữa. Có người mấy chị em nói làm sao sống mà không suy nghĩ được? Nó sống mà suy nghĩ. Những người nói như vậy là cái người bản ngã rất là lớn. những cái người nhắc lại nó nhỏ với nhau nghe, những cái người mà nói là quý vị phải cần suy nghĩ, quý vị phải biết đắn đo đo lường những cái người đó đó, bản ngã họ rất cực kỳ lớn. Mấy cái người nó xích như vậy, mình phục, mình tòng phục người ta, nói trời sao mà ông thông minh quá, cô thông minh quá, quá thông minh, tôi phục dễ sợ. Mình định ta cái chỗ đó, à cái bản ngã họ mê mình tít thò lò. Thấy chưa? Tại vì cô biết làm như vậy, chồng cô sẽ nói không có người đàn bà nào mà hiểu tôi bằng cái vợ tôi. Quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Quý vị mà khôn ngoan á, phải biết vuốt ve cái người đối tượng mình á, qua cái ngũ uẩn này. Mình khen người ta thông minh, khen người ta biết suy nghĩ. Không có người nào mà có thể khen khéo léo như vậy bằng người ta mê tít thò lò. Người ta nghiền cái khen của mình. Thấy được cái chiều sâu, cái chấp trước thâm sâu của cái bản ngã người ta, cái gì vuốt ở chỗ đó là nó mê tít thò lò. Còn Linh đó, nó gặp vợ nó cãi. Mình gặp vợ mới khen mình, trời ơi, sao em thông minh dữ vậy? Mực ngọt cháy trùi em ơi. Đồng ý không? Hả? Có đồng ý mấy cô thân hương này? Không đồng ý. Cái cô này ít nhất 100 năm rồi. Đồng ý. Nói trời sao đi rúng tim đen của tôi. Té ra cuộc đời tôi mà sao có mình thầy mới hiểu tôi thôi.
Cô Phật thầy. Thầy thiết được tổ chức thiết, thiết gia đình, vợ chồng không?
Chứ còn gì quan trọng nữa cô? Vợ chồng con cái gì quan trọng? Đúng không? Phải biết. Mình đúng tim đen nó mê tít thò lò. Bởi đó na dở dễ sợ cái hút đầu tới chồng của ai à. Quả Ngân nghe quýnh chồng nữa. Cô Quả Ngân về nói ông không nghe lời tôi không cho ăn. Cái đó là thiếu tâm lý. Không biết cái tâm lý của cái người bản ngã. Đâu có hiệu quả đâu. Việt Nam không cho ăn mình còn sợ. Đây không cho ăn tỉnh bơ. Chạy ra
McDonald's.
Cái thứ tư là cái hành. Cái hành đó. Cái hành đó là cái hoạt động trong cái tiềm thức cái việc nó thấp hơn cái óc suy nghĩ cái việc đó. Cái này khó mà giật dây người ta lắm. Nhưng số 5 là cái thức có thể giật dây người ta được. Có cách để mà giật dây cái bản ngã người ta bằng cái thức. Ai biết không? Mình có đổi đề tài một tí, đổi đề tài một tí. Cái này là cái bí mật mình chỉ có người đàn ông có với nhau thôi. Thôi miên người ta. Cái mình thôi miên người ta thì nghĩ cái đó nó thô quá. Nó hạ cấp quá. Đồng ý không? Thôi miên người ta. Nhồi sọ người ta. Nhồi sọ là phải nhồi bằng những cái tư tưởng. Rõ ràng cái vị thiếu kinh nghiệm. Cái ông có chồng đó, à, cái anh có vợ đó. Mình sao mình giật dây cái thức bây giờ? Hả?
Đọc được suy nghĩ của người đó.
Cái gì?
Đọc được suy nghĩ của thầy.
Sao?
Mình đọc được suy nghĩ của người đó.
Cái này cái thức rồi, không phải là suy nghĩ nữa. Cái vì sống cả cuộc đời rồi, cả trăm năm rồi, mà vẫn chưa biết giật dây cái thức người ta hả? Cái vì không biết gì hết á. Cái vì cái thể sống với người khác. Cái vì sống người khác mà không biết giật dây cái bản ngã người khác hả? Làm sao mình giật dây cái thức người ta bây giờ? Hả? Rượu là không được. Cái đó vẫn không. Cái vì học theo thầy học pháp 7 năm trời vẫn chưa học được cái pháp mà giật dây người ta. Vẫn chưa được dạy cái phương pháp để giật dây cái bản ngã người ta. Sao giật dây cái bản ngã người ta bây giờ? Cái thức người ta bây giờ?
Thầy, bắt đầu mình đưa cái những cái ý muốn của mình do cái tư tưởng người ta trước. sau đó mình bắt đầu mình từ từ mình chuyển qua cái tư tưởng của mình qua cho người đó.
Gần đúng. Cái cô này ác ôn côn đồ. Sư cô già.
Trước khi mình muốn chuyển người đó, mình phải tìm hiểu trước cái người đó là cái nư với cái nết, một cái ý thức người ta như thế nào, thích những cái gì. Mình phải tìm cái chỗ của người ta thích ưa, mình mới đi vào chỗ đó, mới khám phá được.
Thông minh dễ sợ. Thầy đừng giật dây cái thức, cái tưởng của sư cô này. Gần đúng. Mình sống trong cái đại gia đình mình phải giật dây, nó tự động rồi, đúng không? Tôi biết phải giật dây cái sắc này, giật dây cái thò này, giật dây cái tưởng này, giật dây cái hành này, giật dây cái thức. Những điều thầy đi giảng cái ngày hôm nay rõ ràng làm sao giật dây cái thức người ta một cách hữu hiệu không? Ai biết không? Tụng thần chú. Yes! Tụng cái thần chú sẽ giật dây cái thức người ta. Thần chú nào? Hả? Nói là bây giờ tụng thần chú nào mà làm người ta yêu mình không biết. Mấy người này công nhận tà ác dễ sợ luôn. Thủ nhãn là để giúp người ta chứ không phải để giật dây người ta. Chính thức mình phải nói như vậy. Những cái người mà không biết
dạ cầu Quán Thế Âm Bồ Tát
thì cam đoan cái vị Quán Thế Âm Bồ Tát không giúp cái vị giật dây người ta đâu. Làm sao mình giật dây cái thức của chồng mình bây giờ?
Con thấy ta xin bùa với ngã về thầy.
Bùa ngải. Biến bùa ngải.
Thì kích thích cái trí tò mò của người ta có phải là dạng kích thích?
Vẫn còn suy nghĩ. Suy nghĩ, cái tò mò là còn suy nghĩ con.
Thôi miên.
Ác thiệt, nhỏ này là ác. Mày xuất gia, nó là tài gia là chết, quý vị chết.
Theo con nghĩ, mình tụng 42 thủ nhãn để mình có sức cái mạnh. Người ta không có giật dây mình được, chứ mình không thể dòng giật dây người ta đâu. Mình có sức mạnh, mình chống được.
Tưởng tượng không? Làm sao mình giật dây cái thức của cái bản ngã mình? Cái bản ngã mà nó lộ ra cái thức bằng cách nào? Cái thức là cái gì? Thức là cái gì? Hả? Thức là sao? Thức là mình ý thức được. Thành ra chúng tôi ít khi dạy cái vì những cái phương pháp mà giật dây người ta bằng cái thức. Thức là sao? Mình ý thức được người ta. Mắt. Cái lục giác quan quý vị, lục giác quan quý vị ấy, nó ý thức được những cái bề ngoài. Quý vị thấy Phật giáo mà chính xác dễ sợ không? Quý vị biết rồi đúng không? Ai cũng biết mà Đức Phật mới phân tích một cách chính xác cho quý vị thôi. Không ai phân tích được như Đức Phật. Thật quý vị thấy Phật Pháp dễ sợ. Ai cũng biết cái chuyện này hết. Mà Phật phân tích ra quý vị nói, trời ơi, có gì mà có gì, tôi đã biết cái gì rồi. Mà đâu có ngờ nó giảng gì như vậy.
Hả? Phật, nếu mà trong cái trường hợp cái thức này đó, mình chỉ là thúc liễn thân tâm để mình tu. Tu ra được ha, chính xác được rồi là cái thức này tự ở trong óc mình moi ra, chứ không có ở đâu mà đến, mà cũng không có đâu mà có.
Dạ, yeah, đúng rồi. Mà sao mình giật dây cái thức người ta bây giờ? Cái gì nói, ai cũng nói quanh nó co, nói đúng hết rồi. Tại cái gì, phải biết cái khe qua cái trả lời cái gì á, chứng minh rằng cái gì đã chuyên môn giật dây cái thức người ta rồi, để cái gì không giảng, không được mô tả cách chính xác như thầy thôi. Thầy biết kinh quý vị kinh nghiệm rồi, không có gì lạ hết á. Hả? Cái gì sao? Cả cuộc đời cô chỉ làm chừng đó thôi. Muốn làm chủ nhà đó phải giật dây nó hết, đúng không? Làm sao mình điều khiển chồng mình bây giờ? Phải giật dây ổng. Đúng không con? Phải giật dây chồng nhé. Hả? Lúc chiều lúc đánh con. lâu lâu mình vỗ ngọt quá nó quen rồi, nó phải tát nó cái. Mình đùa thôi, mình đừng ông không có vũ phu. Vợ đánh chồng được, chồng đánh vợ không được, chủ trương thầy như vậy đó. Sao mình giật dây cái thức người ta bây giờ bằng cách là biết cái thích với cái ghét của người ta. Vợ mình nó giật dây mình hoài như vậy. Nhà mình nói tối nay mình đi thăm mẹ anh được không? Đương nhiên là trời. Chả như nói là bây giờ vợ chồng mình tối đi thăm mẹ mình được không? Thì mẹ vợ cách giật dây một cách nào nó là ồ đương nhiên trời, em thích gì đó, em thích mẹ lắm, thăm mẹ lắm. Tại sao? Mẹ nấu gì đó, nấu phở ngon vậy sợ. Mà nhất một lần tới gặp đó em phải ăn 5 tô phở mới được. Ông chồng nhìn chứ đó, thôi bữa nay thôi khoai, tuần sau tới thăm cũng được. Uống ăn 5 tô rồi chết tôi rồi. Phải mua áo quần mới. Cô gọi ngân bữa nay sao ngủ gà ngủ gật ha? Là trốn. Sao mà ổng với ông sư mà tưởng ông khờ, tới ông biết mình rõ như đi guốc trong rồng mà luôn vậy đó. Trời đất ơi. Nó tóm lại, tại quý vị thấy Phật giáo mình hay vậy, sợ dạy cái vì sao là cái bản ngã đó, nó lồ qua 5 cái khía cạnh khác nhau, nó chấp vào cái tướng. Mấy người pháp sư ta giảng về cái này, ta nói quanh nó co. Thầy giảng cái vị, thầy nói thẳng cái vị, cái bản ngã mình nó sao nó lồ mà nó chấp vào 5 cái uẩn này. Nó chấp vào cái sắc, tại vì rất là cao ngạo. Nó chấp vào cái thọ, đòi cái cảm giác sướng thôi. Chấp vào cái suy nghĩ, cái tưởng, rất thích suy nghĩ, rất là thích suy nghĩ. Nói về cái hành phải cái vị tới trình độ cao thầy mới nói được. Mình nói về cái thức á, cái hành cái vị dứt dây cũng được nữa, để thầy muốn đi vào cái đó nó phiền phức quá, nó lộ ra những cái bí mật nhà nghề mà chúng tôi không muốn cái vị biết. Cuối cùng là cái thức, cái vị thấy quảng cáo, cái vị thấy cái thức người ta dứt dây được, chẳng hạn như đủ cách mà dứt dây qua những giác quan, cái vị như muốn nó thèm ăn thì để cái mùi ăn nó như nó thổi từ cái bếp, nó thổi tới Phật điện. Đúng không? Đây thầy giảng cái việc có nhiều cách để mà giật dây cái bản ngã con người. Cái việc thấy dễ sợ. Ông thầy, mình khi mà học những cái pháp rồi mình thấy cuộc đời nó tuyệt vời dễ sợ. Sao con người nó sống với nhau hay dễ sợ. Như sư cô, vì cô mới công nhận là cô chuyên môn giật dây người ta. Con cái mình là giật dây hết. Dễ sợ. Cuộc đời nó như vậy. Ai nói là tôi không bao giờ giật dây người khác không? Có ai dám nói là tôi không bao giờ giật dây người khác không? Lão dễ sợ. Này dễ sợ không? Thằng cái Phật giáo mình học cái này, cái ngũ uẩn này để mình giật dây người khác hả? Học cái này để gì? Để mình diệt cái bản ngã mình. Nếu quý vị không nhận ra được cái bản ngã, quý vị làm sao quý vị diệt nó bây giờ? Quý vị thấy không? Đức Phật dạy cái này để quý vị nhận thức được cái ngũ uẩn của mình, để mình tìm cách mình gạt nó, mình diệt nó, mình diệt cái bản ngã mình. Chứ không phải mình học cái này để mình còng cái bản ngã người khác. Hôm nay ông nói là tôi học Phật pháp, bây giờ tôi trở thành cái thánh nhân rồi, người ta tới giật dây tôi có thể kháng cự lại được. Mình cũng có thể nói là cái bản ngã mình diệt 95%, còn 5% là tốt. Không có, cái 5% còn lại nhiều khi nó là cái nó tệ nhất của bản ngã, quý vị, nó mới còn lại. Như cái cô Hiền Thông này, cái phần 5% còn lại, cái mà tệ hại nhất nó vẫn còn ở đó, không cách nào mà diệt nó được hết á. Thằng Phật giáo mình là trắng trợn lắm. Cái gì hoặc là không bản ngã, hoặc là còn bản ngã. Đừng nói thầy 5%, 10%, 20% bản ngã. Nó còn cái thằng bản ngã đó là mình chết ngắt với nó. Đừng có nói là tôi có thể kiềm chế được, điều kháng cự là được. Còn bản ngã là vẫn còn chết như thường. Cái lời của bản ngã, diệt bản ngã là chỗ nào? Cứ nói mình học, mình tu để đắc giác ngộ. Người ta hỏi ngay, tức như người da trắng xứ này, thời buổi văn minh, ta hỏi giác ngộ là cái gì vậy? Cái giảng ra cái phương diện người ta hiểu được. Đừng có nói trừu tượng. Bỏ bản ngã là cái gì? Còn bản ngã là còn khổ, thưa quý vị. Đồng ý không đồng ý? Diệt bản ngã chỉ còn thấy cái lạc thôi, không còn thấy cái khổ nữa. Nghĩa là sao? Bất cứ chuyện xảy ra cho quý vị vẫn là không khổ như thường. Vì nghèo dễ sợ lắm. Nghèo dễ sợ lắm. Mình nghèo, không có bản ngã là chẳng thấy gì hết. Quý vị thấy là mình nghèo, người thường có phàm phu, tôi còn bản ngã, ta than lên than xuống, nó trời sao trời, cuộc sống tôi nó khổ dễ sợ, nghèo mặt rệt. Tôi là người tốt, tại sao cái chuyện cái tôi nó nghèo nó độ như vậy được? Những người lớn cho cái vị ăn kẹo. Vì thêm khổ lắm à, giảng kinh phải dù người ta tới, người ta mới chịu tới nghe giảng kinh à, 40 cái hương vị khác nhau à, cái bản ngã, cái gì mà diệt rồi đó, bất cứ chuyện xảy ra cái gì vẫn sung sướng. Vợ nói này, anh ơi, anh em mới đẻ ra sinh đôi, người chồng thường xỉu luôn. Ở 458 là cái xứ, 18 cái xứ. Cái xứ này là cái mà những cái chốn mà nó có thể ảnh hưởng tới cái bản ngã mình. Thành ra cái giới là cái mà nó ảnh hưởng tới cái bản ngã của quý vị. Thì hầu như cái giác quan, qua cái giác quan quý vị, qua những cái trần, bụi trần. Như là cái âm thanh mình nghe mình thích, người ta thích khen, người thích bị mắng. Cái thức, thành ra cái giác quan với là cái trần đó, là hai cái đầu, ở giữa là cái thức. Nên Đức Phật dạy chính xác dễ sợ lắm. Người phàm phu với người trí huệ là sao? Thành cái người phàm phu thấy cái thức, cái uẩn là có thật, và cái xứ là có thật. Còn cái người mà có trí huệ là nói coi là không có thật. Nghĩa là sao? Người ta tới ta chửi một cái thì cái người phàm phu sao? Nổi giận ngay lập tức. Có nghĩa là quý vị quay cái lời chửi này á, là đúng, là sự thật. Mà giống người ta khen mình, ta nịnh hót mình thích. Là tại vì mình quay cái lời nịnh hót là nó sự thật. Chứ mình đâu có biết người ta đang gạ tiền mình thôi. Phải cô Lam? Ta gạ mình mới cứ tưởng đâu là người ta thành thực với mình. Nó có cái chuyện đó. Đây sự khác biệt giữa cái người có trí huệ và cái người phàm phu. Người phàm phu đục cái gì chụp nấy. Cái gì chụp, gặp cái gì chụp nấy. Ồ, nhiều tiền quá. Hả? Mình mua vé số. Thành cái người phàm phu thấy cái mọi vàng vật á, là coi như là thật, thành ra họ chụp lấy. Thành cái người mà có trí huệ, người ta không có chấp gì, không có tham tiền, không có tham nhà cửa, không có tham khen, không có chấp gì hết á. Đừng có nói là cái người có trí huệ là người ta bụi những đuôi, ta điếc, nhìn mà cống như không nhìn. Không có, ta nhìn là không chấp. Ta nghe mà không chấp, ăn ngon mà không chấp. Đó sự khác biệt giữa trí huệ và cái mê muội. Cái người mà phàm phu mê muội, ta cứ chụp hoài, cứ chấp trước hoài. Người trí huệ không sao, cái người trí huệ không có chấp gì hết. Nên quý vị có trí huệ, quý vị thiệt sự có trí huệ chân chính, quý vị sẽ thấy được cái không còn cái nhị nguyên nữa. Cái nhị nguyên là vậy đó, là cái sự đối tượng với nhau, nó cái gì tốt phải có cái xấu, một cặp song song với nó. Giống như cái đồng tiền nó có hai mặt vậy đó. Nói cách khác, quý vị nhìn bất cứ gì nó xấu, nó có cái tốt bên kia, cái gì cái tốt nó có cái xấu bên kia. Cái đó là nhị nguyên. Cuộc đời nó như vậy. Chả thắc mắc gì không? Tốn 2 tiếng đồng hồ giảng có một câu. 459. Ấn Tông nghe xong vui mừng chắp tay thưa, sự giảng cường của tôi tỉ như gói ngói gạch chỗ luận nghĩa của nhân gia cũng như vàng ròng. Giảng kinh. Giảng kinh là cái người xuất gia phải làm. Như các sư này chúng ta đang muốn hoằng dương cái Phật Pháp này đó, phải giảng kinh, dạy cái chân lý cho mọi người. Cái ông Ấn Tông này, hồi xưa ông nổi tiếng lắm. Thì ông Ấn Tông mới nói là tôi mà giảng kinh đó, giống như là cho người ta gạch bể vậy đó. Ngói mà ngói bể. Gạch ngói mà nó bể rồi, làm sao mà xài bây giờ. Làm sao mà xài mấy cái ngói, ngói bể. Và cái ông Ấn Tông nói, thế ra nhân giả giảng kinh hay dễ sợ. Tại tôi mà giảng kinh, người ta chỉ nghe vậy thôi, ta không biết sao dùng cái ý nghĩa. Thì cái hay, cái ông Ấn Tông, ông nói trắng trợn, sợ, ông nói là tôi mà giảng kinh giống như là cho ta ngói mà gạch mà nó bị bể rồi, ta xài không được. Còn mà thầy mà giảng kinh giống như là cho ta vàng vậy, vàng cái là sao, vàng rồng là sao, có nghĩa là vàng rồng vậy là sao, nghĩa là cái đồ nó quý giá, sẽ người ta có thể xài được, có giá trị. Thực tế ai thắc mắc gì không? Cái Phật Pháp mình nó uyển chuyển lắm, không phải khi nào cũng cứng rắn mà giảng như là giảng như người máy vậy đó. Bữa nay tôi phải giảng một cách là trang nghiêm, phải giảng rồi chuyện là đại sự, không thể nói cười được. Nếu mà người ta vào mà ta thấy mình mà không như vậy, không có đại sự mà trang nghiêm như vậy, ta khinh thường Phật Pháp mình. Quý vị biết nếu mà giảng như vậy, cái lý do vì những cái thầy làm giảng như vậy, thành ra những cái người mà trẻ tuổi ta không muốn nghe. Người trẻ thích gì? Sắp đẻ xong đôi đó, muốn nghe cái gì? Tôi muốn nghe cái chuyện vui. Cái cô nào mà chiều chủ nhật còn tới giảng nữa, như vậy thấy giảng từng đường thang, thông thường mấy thầy mấy cô giảng cứng cáp dễ sợ, giảng mà giống như là sắp chết tới nơi rồi, hơi thở tắt, còn thều thào để tôi giảng trước khi tôi chết. Mà cái người ta muốn nghe, ta nghe phải sống động, ta phải nghe cái gì giống như vui chơi một tí, tại mình phải cạnh tranh với, vì biết không, thời buổi này là cái thời buổi của sự dư giả, mình phải cạnh tranh dễ sợ lắm. Cá nhân thầy á, thầy không có chú trọng cái mã bên ngoài, không có chú trọng cái tướng. Thường thường cái truyền thống người giảng kinh đó, là tại vì cái chuyện đại sự, thành họ rất rất là trang nghiêm, trang trọng dễ sợ lắm. Vì như vậy cái người trẻ ta không tới nữa, ta không muốn học nữa. Còn cái ông này mới tới á, chân rước chân ráo ngồi xuống nghe tiếng đồng hồ rưỡi xong, nói trời ơi, thế là cái Phật Pháp cũng có, cũng ngộ ha, cũng ngộ, cũng vui ha. Bởi vì cái biết người trẻ không tới chùa vì vậy, nó không muốn nghe những cái chuyện này nữa. Ông thấy ông sư giảng rồi nhảy cho người già nghe, người trẻ họ không giảng nghe được. 461. Ấn Tông liền xuống tóc cho ta và nguyện thờ ta làm thầy. Nê Huệ Năng ngồi dưới cội cây bồ đề, khai diễn Đông Sơn Pháp Môn. Cái này là cái khôi hài của Phật Pháp. Cái ông sư này, cái này Phật Pháp mà là đó. Quý vị biết không, một con đại hòa thượng mà cào đầu cho quý vị một cái đại ân huệ. Đại ân huệ. Thế nên mình gửi 6 người đi mà thọ cụ túc giới với ông hòa thượng này là một cái chuyện đại ân huệ. đại đại ân huệ. Là nói Ấn Tông cào đầu cho Huệ Năng, là cái ân huệ rất lớn. Rồi xong cái chuyện khôi hài Phật Pháp ở chỗ này là tại vì sau khi mà Huệ Năng thành một hành người tăng rồi, chân ngứa chân ráo rồi, thì Ấn Tông mới phát thệ, nó là tôi nguyện sẽ tôn ông làm thầy của tôi. Tức cười không? Mình cạo đầu để cho ta làm dư hạ, dư trướng của mình, xong quy xuống bên trướng tôi. Phật Pháp có cái khô hài như vậy đó. Đây là cái giá trị của cái phẩm lượng, chứ không phải là cái bề ngoài. Thành ra quý vị thấy không? Về cái thể tướng bên ngoài đó, mình cào đầu cho người ta đó, là mình cao hạ người ta, cao cấp hơn người ta, thì cái đó là chấp tướng. Cái ông Ấn Tông là một người phi thường, không có chấp vào cái giai cấp. Ông nói ông chỉ muốn khai mở trí huệ mình thôi. Quý vị, cái câu hỏi quý vị nên hỏi: tại sao Huệ Năng phải cạo đầu làm cái gì? Đây là cái truyền thống người Phật Pháp mình. Tại đây cái truyền thống Phật giáo nên từ xưa tới nay đó, quý vị không nên dạy Phật Pháp trừ phi quý vị là một người tăng. Nó có liên quan gì tới quý vị? Nghĩa là sao? Nói cách khác là cái người tại gia không nên dạy Phật Pháp người khác. Sư mới có quyền dạy. Nói cách khác là khi người tại gia, Đức Phật không cấm quý vị giảng Pháp. Để lúc quý vị giảng Pháp và nói rõ ràng cái Pháp này không Pháp của tôi, mà cái Pháp của ông sư kia. Lúc đầu thầy làm sao? Thầy dạy thiền, thầy dạy cái gì? Lúc đầu thầy cũng vậy. Thầy nói cái gì, thầy không biết cái nhiều thiền. Mà cái thiền thầy dạy cái gì đây là từ cái ông sau này nè. Cái đó sự thật, thầy đâu có chế ra đâu. Sự thật nó như vậy. Nó có sự tương ứng với cái truyền thống của mình. Cái người phàm phu, người tại gia mà đi dạy Phật Pháp, đi dạy thiền đi nữa, không được bao giờ nói, học trò thầy không được bao giờ nói, tôi hiểu cái thiền hơn ông sư kia. Mình có quyền nói, ông sư kia, bà cô kia biết Phật Pháp nhiều hơn tôi. Mà cái mà tôi dạy cái vị ngày hôm nay á, là cái của ông thầy tôi, không phải của tôi. Nên họ không thể nào so sánh, nói là so sánh quý vị là người tại gia với người sư đã dạy 20 năm trời, dạy mỉm cười 20 năm trời, 40 năm trời, 60 năm trời, sao quý vị so sánh họ được. Nhưng so sánh phải so sánh cái pháp của ông thầy của tôi đó với cái pháp người ta. Ai thắc mắc gì không? Thành ra ngay cái người xuất gia của mình khôn ngoan phải dạy những cái lời của những người có tổ sư, người có trí huệ. Đừng nói cái này của tôi. Cái người có trí huệ không bao giờ nói mình là có trí huệ. Không bao giờ. Anh cứ vì thế, ngay Ngài Huệ Năng là lúc mà giảng Pháp, Ngài cũng nói tôi cái Pháp Đông Sơn này là cái Pháp, cái nơi Đông Sơn là nơi Ngài Ngũ Tổ ở. Là tại sao? Tại tôi học cái Pháp này từ Ngài á. Trước khi tôi tới đó tôi đâu có biết gì đâu. Ngày nay tôi có được tại nhờ cái pháp đó, đâu phải là phải tôi chế ra đâu. Nghĩa là sao? Nó có liên hệ tới cái chứng nhận. Và sau này cái Phật Pháp mình đại thừa mình có gọi là cái chứng nhận như vậy. Chứng nhận là cái này, cái pháp này nguồn gốc nó đúng và nó có lời cho quý vị mới gọi là chứng nhận. Còn cái người mà không có trí huệ, tao nói cái này cái của tôi, cái này của tôi là giỏi dễ sợ, tôi là đại sư. Trước khi quý vị thành Phật, quý vị biết không? Biết bao nhiêu người có trí huệ hơn quý vị nhiều lắm. Biết bao nhiêu người. Để mong xiết luôn nữa. Người ta không thèm dạy quý vị thôi. Người ta quý vị dốt, vừa ngạo mạn nữa. Dạy quý vị làm cái gì? Ngừng lại đây. Tuần sau mình tiếp tục.